Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 3 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 11 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Hà từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay thứ Hai, đầu tuần đầu tháng. Thời tiết vẫn tiếp tục đẹp và khá lành lạnh buổi tối và buổi sáng. Như hiện thời bây giờ là cỡ khoảng là 60 độ, cao nhất ngày hôm nay là 78. Nhưng mà thật tình ra thì cũng ấm áp hơn vào cái trước đó là cái ngày thứ Bảy, trời cũng khá lạnh lẽo. Nhưng bây giờ thì thời tiết ấm đôi chút. Ngày hôm nay sẽ không có mưa. Ngày mai thì nhiệt độ hạ hẳn xuống là 70 độ ban ngày và ban đêm là 52. Ngày mai cơ hội có mưa xuất hiện đến 100%, và có những nơi thì có nhiều mưa to cũng như là gió lớn. Và cho nên tới ngày thứ Tư đó, nhiệt độ lại càng hạ thấp xuống hẳn trở lại, tức là ngày thứ Tư sẽ lạnh. Buổi tối chỉ có khoảng là 47-48 độ và ban ngày chỉ có 63 độ mà thôi. Và cơ hội có mưa ngày thứ Tư là 50%. Như vậy thì chúng ta sẽ không có trở lại mùa hè một chút nào nữa hết. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston thì thời tiết cũng tương tự như Dallas, với hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 67 độ. Hôm nay lên cao chỉ có khoảng 77 và xuống thấp là khoảng 68. Cơ hội mưa cho hôm nay là 20%. Nhưng sang đến ngày mai, cơ hội mưa sẽ tăng lên 30% và lên cao nhất vào ngày thứ Tư, cơ hội mưa lên đến 80%. Sang đến ngày mai, nhiệt độ thay đổi với cao nhất là 81 và xuống thấp là khoảng 64 độ. Và đến ngày thứ Tư thì trời còn lạnh hơn nữa, với 72 cao nhất và 55 là thấp nhất. Nhưng sang đến ngày thứ Năm thì cơ hội mưa giảm xuống chỉ còn 50%, nhưng trời cũng vẫn còn rất lạnh, với 70 cao nhất và 50 là thấp nhất. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về cuộc bầu cử sớm vừa qua. Thì cho tới hôm nay, số cử tri của tiểu bang Texas đi bầu thấp nhất kể từ năm 2010. Tuy rằng vẫn còn 2 ngày nữa để đi bầu thì chúng ta mới biết được số lượng, tổng số người đi bầu sau cùng. Và ngày hôm qua thì 6.000 người đã tập họp tại nhà thờ Grace Community để phản đối bà thị trưởng thành phố Houston là bà Alice Parker về việc bà đòi năm nhà thờ giao những bài giảng cho thành phố bởi vì liên quan đến vấn đề công bằng và kỳ thị cho những người đồng tính. Bà Houston Chronicle thì hôm nay đưa lên vào giữa trang bản tin kèm theo tấm hình chụp một số cư dân ở tại Denver, Colorado. Thì trong cái cuộc bầu cử sớm, đa số cử tri đã chọn việc cấm dùng kỹ thuật bơm nước để trục dầu từ lòng đất bởi vì họ cho rằng kỹ thuật này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến với lại mặt đất, cũng tức là những nơi có những trại hoặc là những khu vực chăn nuôi trồng trọt của họ. Cuối cùng là bản tin liên quan đến việc các tổ chức buôn lậu ma túy bên Mỹ Tây Cơ bây giờ thì đều đa số cầm đầu của dưới các người trẻ dưới 30 tuổi. Đó cũng là tin từ phía bên giới chức chống buôn lậu ma túy ở Hoa Kỳ cho biết như vậy, và như thế thì họ dễ dàng đối phó hơn. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm qua trận đấu số 9 thì đội Cao Bồi đã để thua đội Cordino với tỷ số 28-17. Về bản tin tại địa phương thì nhân viên cứu hỏa Dallas là ông Stanley Wilson đã bị thiệt mạng trong một vụ dẹp hỏa hoạn hơn 1.5 năm trước đây. Tuy nhiên thì một số các đồng nghiệp cũ của ông cho biết là nội bộ có những sự chia rẽ sau cái chết của ông. Và trước đây thì người ta vẫn cho thấy là trong nội bộ của sở cứu hỏa của Dallas đã có những cái sự chia rẽ về vấn đề chính trị cũng như là vấn đề văn hóa và chủng tộc. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và tờ Dallas đăng cái tấm hình bé Jennifer Ayala, 9 tuổi, đang ôm chú chó nhỏ Daisy ở bên ngoài căn chung cư Casa di Loma. Và ngày hôm qua, sau khi căn chung cư này đã bị cháy ở khu Oak Cliff, có ít nhất là 18 đơn vị gia cư đã bị thiệt hại và 54 người đã buộc phải di tản ra khỏi khu vực này. Vấn đề quảng cáo mà trong thời gian gần đây hầu như là không có một cử tri nào biết được rằng là cái số tiền đó xuất phát từ chỗ nào, mãi cho tới sau cái ngày bầu cử, tức là vào ngày mai thứ ba. Một số các tổ chức chẳng hạn như là Siêu Pác, họ vẫn chưa được thành lập, mãi cho tới ngày lễ lao động, và cho tới giờ phút này thì họ đã chi tiêu khá nhiều cho những cái cuộc quảng cáo chính trị của các ứng cử viên. Ngay tại cái khu vực mà quân đội Hoa Kỳ sẽ dựng một cái trung tâm chữa trị Ebola ngay cái khu vực đất cỏ gần với lại một phi trường đã bị bỏ trống ngay tại biên giới của Guinea, và nơi đây thì Liberia là một trong những cái thành phố mà người ta đang chờ đợi sự đón tiếp của Hoa Kỳ để mà có thể chữa trị các bệnh nhân Ebola. Sau khi mà ông Quang Watkins đã trở thành biện lý trưởng của quận Dallas vào năm 2006 thì tương lai chính trị của ông này có vẻ đang gia tăng dữ dội. Và cuối cùng thì cộng chung lại tất cả những cái sự thay đổi về vấn đề môi trường, Liên Hợp Quốc ngày hôm qua có công bố về cái vấn đề cần phải giảm thiểu cái khí nhà kính, nếu không thì có một sự thay đổi lớn về vấn đề thời tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Trở lại với quý anh.
Hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về việc đa số các cử tri của tiểu bang Texas đã không có đi bầu vào cái kỳ bầu cử sớm. Trong vòng 10 ngày qua thì người ta đã đưa ra một cái thống kê cho thấy rằng ít hơn 1/3 của những người cử tri hợp lệ ở tiểu bang Texas đã đi bầu, và dĩ nhiên số còn lại là hơn 2/3 thì họ không có đi bầu. Mặc dù năm nay tổ chức của Đảng Dân Chủ là tên là Battleground Texas là tổ chức chuyên môn đi kêu gọi ủng hộ người đi bầu, ghi tên danh sách cử tri để kêu gọi họ đi bầu bằng đủ mọi cách, nhưng mà cũng không có hiệu quả. Thứ nhất là đa số những người Texan từ trước đến giờ thì họ đã không đi bầu rồi. Đó là bản tin này cho biết như vậy. Và thứ hai hơn nữa thì tiểu bang Texas là tiểu bang được coi như là thành trì vững chắc của Đảng Cộng Hòa, cho nên đa số những người Đảng Dân Chủ khi mà bầu những chức vụ của các vị dân cử địa phương thì họ cho rằng cũng không có đưa ra được cái kết quả nào khá hơn. Thành ra họ không có đi bầu vào kỳ này, mà họ đợi đến những cái kỳ bầu cử lớn như là các chức vụ trong liên bang như là tổng thống chẳng hạn thì có thể có một cái sự thay đổi rõ ràng. Còn ở các cấp bậc địa phương thì họ không đi bầu, và như thế thì những cái nhóm bảo thủ ở Texas dĩ nhiên là có lợi thế hơn trong trường hợp này. Phía bên Đảng Dân Chủ thì đã đưa rất là nhiều phương cách để mà khuyến khích những người, nhất là những người gốc Latino để đi bầu, kể cả việc làm thế nào để cho họ có thể có những cái thẻ ID có hình để đi bầu, nhưng mà số người hưởng ứng về vấn đề thẻ căn cước này cũng rất là ít, bởi vì rất là nhiều lý do. Và do đó bài báo này đưa đến kết luận rằng có thể năm nay thì cán cân sẽ vẫn nghiêng về Đảng Cộng Hòa như là thường lệ ở trong những cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang Texas. Trở lại với Dallas.
Dạ vâng. Hôm và chúng ta cũng chuẩn bị cho bầu cử ngày mai là ngày chính thức, ngày 4 tháng 11. Và như là anh Huy Cường nói, có nhiều người là chỉ chờ tới cái lúc nào mà đi bầu cử tổng thống thì mới đi. Còn không thì là không có chịu đi. Nhưng mà thật tình ra là những cái chức vụ mà chúng ta bầu vào cái tháng 11 này nó có liên quan trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên ai có chưa có bầu sớm thì ngày mai còn một ngày nữa thôi. Và thùng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Và cái bầu cử midterm này khác với cái cuộc bầu cử sơ bộ. Ứng cử viên nào có số phiếu cao hơn đối thủ sẽ thắng, chứ không phải cần quá bán, tức là từ 50% trở lên. Đó là theo lời một giảng viên chính trị tại trường đại học của North Texas nói. Có nhiều người không biết điều đó. Nhiều chính trị gia Texas trong những năm gần đây, từ ông George W. Bush cho chức vụ năm đầu tiên của tòa Bạch Ốc, cho đến thống đốc Rick Perry khi tái ứng cử vào tòa biệt thự của thống đốc, cho tới chức dân biểu Forward Texas Wendy Davis, Davis là những người mà có số phiếu dưới 50%. Đó là một cái quy tắc đặc biệt. Như ông George W. Bush được 47.8% cho popular vote trong kỳ bầu tổng thống năm 2000. Ông Bill Clinton chỉ có 42.9% năm 1992. Và Abraham Lincoln chỉ có 39.8% cho kỳ bầu cử 1860. Rick Perry ở lại trong Governor's Mansion năm 2006 với số phiếu là 39.03%. Và Chris Bell, đảng Dân Chủ, số phiếu là 29.79. Có người số phiếu còn ít hơn nữa. Và có ít nhất là 10 thống đốc của Texas, kể cả bà Ann Richards, đảng Dân Chủ năm 1990. Ông Bill Clements, đảng Cộng Hòa năm 1978. Và Dolph Briscoe, Dân Chủ năm 1972, thắng cử ít hơn một nửa. Tuy nhiên, ngày mai nhớ đi bầu, có nhiều chức vụ quan trọng mà chúng ta cần bầu chọn mặt gửi vàng, từ chức thống đốc, phó thống đốc tới các chức vụ ủy viên địa phương. Và trong các ứng cử viên, có ứng cử viên gốc Việt như tại Dallas Fort Worth, có ứng cử viên Andy Nguyễn Xuân Hùng, tái ứng cử chức Tarrant County Commissioner, và đi bầu nhớ đem theo ID card. Trở lại với Houston.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến vụ kiện riêng ăn vụ cướp của một xe chở xe bọc thép chở tiền lên đến 4 triệu Mỹ Kim. Và theo như luật sư của một cựu nhân viên bảo vệ xe bọc thép của hãng Loomis, hiện ông này đang phải đối mặt với một án phạt liên quan đến vụ cướp vào năm 2013 lên đến 4 triệu Mỹ Kim. Theo như luật sư cho biết, ông Desmond Edward là người duy nhất chịu án phạt trong vụ cướp buổi sáng ngày hôm đó tại khuôn viên trường đại học Houston, mà ông này đã không nhận tội, trong khi ba người đàn ông khác thì đã đồng loạt đứng ra làm chứng chống lại ông Edward để đổi lấy sự khoan hồng, và nếu điều này xảy ra thì ông phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm. Và theo như là cơ báo bản tin cho biết là Edward đã cho rằng là kẻ đầu sỏ thì không có bị án phạt mà vẫn được tại ngoại bên ngoài và vẫn tiếp tục là một nhân viên cảnh sát, bởi vì ông ám chỉ cảnh sát đã tham gia vào vụ cướp này. Theo như phát ngôn nhân của cơ quan cảnh sát Houston là ông John Cannon đã khẳng định rằng nhân viên trên đã bị bãi chức vào ngày thứ Tư vừa qua và hiện đang chờ sự điều tra của cơ quan chức năng, nhưng mà ông này cũng từ chối không cho biết thêm những chi tiết liên quan. Và nhân viên này cũng đã không bị bắt vào hôm thứ Sáu, nhưng các nguồn tin cho biết vì ông ta đang bị điều tra và bị nghi ngờ đã sử dụng làn sóng radio của cảnh sát để chỉ đạo cho vụ toán cướp này. Vụ cướp xảy ra khi chiếc xe bọc thép chạy đến khuôn viên của trường đại học Houston, và những kẻ tấn công bằng cách nào đó đã biết được rằng chiếc xe này đã chở một lượng lớn tiền, và người tài xế khi đó là một người phụ nữ đã mang thai 8 tháng. Và người phụ nữ này có một thói quen rằng không có thường xuyên đóng cửa chiếc xe bọc thép của mình, bởi vì cô cần phải đi ra đi vô, và cũng như là cái vấn đề bầu bì làm cho cô không có thường xuyên đóng cửa xe. Vào lúc 7 giờ 50 phút sáng ngày hôm đó, khi chiếc xe ngừng lại ngay chỗ stop sign đầu tiên, thì những kẻ cướp đã mở cửa xe và dùng súng để mà bắt người tài xế ra khỏi xe và ăn cắp chiếc xe đó. Và theo như cảnh sát cho biết rằng là ông Davis đã nói một nhân viên của FBI khi mà đã hỏi những nhân viên là cho Loomis này, thì họ nói rằng với ông Edward rằng là họ biết người James Van Jaren Johnson là một trong những người đã tham gia vào vụ cướp năm đó, và đây là lý do khiến cho ông Edward tình nghi là nhân viên của FBI hoặc là nhân viên cảnh sát đã có đứng đầu trong vụ cướp này. Và nếu mà bởi vì ông cho rằng là ông không có tham gia vào điều đó, nhưng mà ông chỉ là một kẻ thế tội cho một kẻ đầu sỏ mà liên quan đến ngành công lực mà thôi. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ngay trên trang nhất của tờ Dallas có cái bản tin có liên quan đến cái chết của nhân viên cứu hỏa Stanley Wilson. Ông này qua đời trong lúc đang dập tắt một ngọn lửa cách đây khoảng hơn một năm rưỡi. Tuy nhiên, một số các đồng nghiệp của ông thì cho rằng có những vấn đề nội bộ ở trong đó kể từ khi cái chết xảy ra. Và từ trước đến giờ, trong nội bộ của sở cứu hỏa, cảnh sát Dallas đã có sự chia rẽ về vấn đề chính trị cũng như là chủng tộc. Hai bản báo cáo vào tháng 5 năm 2013 về vụ hỏa hoạn gây ra cái chết cho ông Wilson là do lệnh sai của phó phòng cứu hỏa là ông Bobby Gross. Ông đã ra lệnh cho ông Wilson phải ra, nhưng mà đây không có phải là lệnh chính và đã gây thiệt mạng cho ông Wilson. Theo như là cái bản báo cáo cho biết thì bên trong nội bộ có những cái sự xung đột dữ dội. Các nhân viên cứu hỏa người da trắng thì cho rằng họ rất là tức giận bởi vì họ tin rằng là ông Ross, một người da đen, đã nói sai đối với lại các nhà điều tra và đã từ chối về những cái lệch lạc mà ông đã đưa ra đối với ông Wilson và một số những cái nhân viên cứu hỏa khác trong cái ngày đó. Tuy nhiên thì một số các nhân viên cứu hỏa người da đen thì biện hộ cho ông Ross. Đây là một trong những cái nhân viên cứu hỏa đã có 30 năm thâm niên. Họ cho rằng là ông Ross đã bị tấn công bởi vì từ xưa đến giờ rất lâu rồi các nhân viên cứu hỏa da trắng không có thích ông này, bởi vì họ nghĩ rằng ông này được thăng chức là bởi nhờ ông Eddie Byrne. Ông Eddie Byrne là trưởng phòng cứu hỏa của quận Dallas, là người da đen đầu tiên. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn quý thính giả và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng lời chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khôn Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai và đầu tháng 11. Đầu tháng 11 thì chương trình phát thanh của chúng tôi bắt đầu sớm hơn vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đồng báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là phần tử vi, cũng như là 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội. Sau đó 5 giờ là phần tin tức, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Và quý vị nhớ vào trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, và ngày hôm nay là nhờ cái việc mà đổi giờ cho nên là chúng ta mới làm được từ lúc qua 7 giờ sáng, đúng không Quang Hưng? Và thưa quý vị, và tuần lễ này thì chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư tới Chủ nhật. Thứ Tư là bình luận an sinh xã hội, thứ Năm là tin tức tóm lược trong tháng qua, ngày thứ Sáu là các tin phóng sự ở cộng đồng của chúng ta ở đây Dallas Fort Worth cũng như là các vùng lân cận, ngày thứ Bảy là tin tức từ các vùng khác như là Houston, San Antonio hoặc là Austin vân vân, và ngày Chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Ngày mai là ngày bầu cử cuối cùng, ai mà không có đi bầu qua cái early vote trong 2 tuần rồi thì ngày mai là phải đi bầu, và đi bầu thì nhớ mang theo ID card. Ở tại Dallas thì cái số người đi bầu như thế nào Quang Hưng? Ở đây thì cái số người tuy rằng nó không có được nhiều nhưng mà tới bây giờ thì cũng khả quan chứ cũng không đến độ nào.
Vâng, số lượng người đi bầu sớm trong năm nay hình như là bên Dallas khá đông, nghe nói là cũng khoảng chừng gần nửa triệu người rồi. Và người ta cũng đi bầu khá đông. Đợi ngày mai đó thì quý vị sẽ là cái ngày cuối cùng chúng ta đi bầu. Bầu cho ai cũng được miễn là chúng ta biểu dương cái lá phiếu của mình là người gốc Việt mà thôi. Nói về phần tin giao thông, thưa quý vị, là trên xa lộ 175 dẫn vào khu downtown Dallas hiện nay đang bị kẹt từ lúc 12. Riêng về xa lộ 45, tức là cái đoạn đi Houston á, nhưng mà dẫn vào khu downtown từ lúc 12 đi vào khu downtown hiện nay đã bị kẹt xe rồi. Và 161 đi về hướng đông từ đoạn xa lộ 30 kéo tới xa lộ 183 vượt qua bên đó khoảng 5 dặm thì vẫn đang bị kẹt xe. Và cuối cùng thì trên xa lộ 360 đi về hướng Bắc, đoạn nối kết xa lộ 20 kéo dài qua xa lộ 30 hiện nay đã bị kẹt khá nặng. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.